Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 19.
Lời cư sĩ Trần Huệ Hòa. Hai lá thư. Năm Dân Quốc 18 1929. Thư số 1. Do Huệ Hồng chuyển thư đến, biết ông sẵn có túc nhân, vừa nghe Phật Pháp liền sanh chánh tín. Nhưng người học Phật ắt phải dốc lòng giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục cái lễ. Đừng làm các điều ác, vân hành các điều lành, kiên giết, ăn chay, tín nguyện niệm Phật. Dùng những điều này để tự hành, lại còn dạy người. Kẻ làm được như thế, chắc chắn trong hiện đời có thể giữ vào bậc thánh hiền, lâm chung lên thẳng cõi cực lạc. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Hòa, nghĩa là dùng trí huệ để điều hòa thân tâm, chẳng cho chấp lệch lạc vào các thứ kiến chấp, không, hữu, tham, sân, si, vân vân, lại còn dùng giới, định, huệ, từ bi, hỷ xả, vân vân, hòa hợp, hồng làm căn cứ từ lợi, lợi tha, ngõ hầu chẳng dẫm theo vết bọn cuồng đồ, từ phụ cao minh, trong mấy lúc gần đây, mà cũng chẳng rớt vào bọn ngu phu kén hèm, tự yên phận. Thư số 2. Con người sống trong thế gian nguy hiểm muôn vẻ, một hơi thở ra, không hít vào được, chẳng biết sẽ lại có hình dạng như thế nào. Ông đã đầu thai vào loài người, may là tâm địa sáng suốt, một niềm hiếu thuận, nhân từ, khôi phục được bản thể. Nếu như mê muội, sẽ khó quay về. Phải biết, đây vẫn còn là tin tức tốt lành nhất. Nếu đầu thai vào dị loại, thì càng nguy hiểm hơn. Do vậy, biết rằng chúng sanh trong lục đạo đều không có giống nhau hay khác biệt, đều theo nghiệp thọ báo, không sanh ở chỗ nào nhất định. Ông đã trải qua nạn ấy, tâm hãy nên quyết định cầu sanh Tây Phương. Ngõ hầu do cơn nguy hiểm này sẽ vĩnh viễn hưởng yên vui. Tịnh độ thập yếu Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Triệt Ngộ Ngữ Lục đã thỉnh được. Lại còn các sách đã in gần đây đóng thành 6 gói gửi đi, mong hãy xem xét, thâu nhận. Chuyện ăn chay là do chẳng biết con người và súc vật luân hồi, sanh ra lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, lầm lẫn cho rằng con người nên ăn chúng nó. Chúng nó sanh ra là để cho con người ăn. Đến khi đầu thai vào loài ấy, mới biết những suy tính trước kia là sai lầm. Ông đã trải qua một phen nguy hiểm ấy. Cố nhiên, hãy nên gắng sức tu học, ăn chay. Nếu ở hàng quán, thật khó tự do, ăn chay theo ý muốn, thì cũng nên sanh tâm bất nhẫn, sanh tâm độ thoát. Bớt ăn một chút thì tốt lắm. Nếu có thể tự do, hãy chớ nên ăn. Lại nữa, tu hành pháp môn tịnh độ đương nhiên chẳng phải ở chỗ xuất gia hay không. Ông trên có mẹ già, dưới có vợ con. Nếu bỏ mặc không hỏi tới, tự cầu yên vui, thì đối với Phật pháp lẫn thế pháp đều mắc tội lớn, vì chẳng thể tận hết tình nghĩa, trọn hết bổn phận. Dù có tu trì, công khó địch lại tội, huống gì chẳng thể tu trì ư? Quán kinh dạy rõ tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Cách tu này được chư Phật khen ngợi. Người tại gia tu hành hiện thời so với 40 năm trước kia đông đảo gấp mấy chục lần. Đâu có bao giờ nghe nói người tại gia chẳng tu hành tốt đẹp đâu. Ông chỉ y theo những điều đã nói trong các sách văn sao, gia ngôn lục của tôi mà tu, chắc chắn sẽ có thể cùng với cha mẹ, vợ con ông cùng được. Sống thì làm bậc thánh hiền, mất đi dự vào liên trì hải hội. Mới biết lời tôi quyết chẳng dối gạt ông.
Trả lời cư sĩ Trạch Phạm. Năm Dân Quốc 21, 1932. Những người đàn bà niệm Phật ở vùng Giang Chiết thảy đều là tin nhận lý lẽ vô lý của ngoại đạo, chỉ biết cung kính, khiết tình, chẳng biết luận định theo sự việc.
cho nên mới có cái thuyết mù quáng ấy gây hại trong thế gian, khiến cho người ta bị lầm lẫn chẳng cạn. Trước kia, quan chẳng biết đến những thứ tà thuyết ấy, nên trong văn sao, tuyệt chẳng nhắc đến. Sau này, mới biết rõ tệ nạn ấy, nên thường nói với hết thảy mọi người, có ai khó sanh, hãy y theo đó mà niệm, thì không một ai chẳng lập tức được an nhiên sanh nở. Người niệm Phật, đi, đứng, nằm ngồi đều khéo niệm, nhưng lúc ngủ nghỉ và khi mũ áo không chỉnh tề, tay chưa rửa, miệng chưa súc, cùng lúc tắm gội, tiêu tiểu, cũng như khi đến chỗ ô uế, đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm, công đức vẫn chẳng giảm bớt, chứ niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức. Nếu đàn bà gặp khi sanh nở, chỉ nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, do Quán Thế Âm Bồ Tát bi nguyện sâu nặng, chứ không phải là chẳng được niệm Phật, chỉ được niệm Quán Âm, chớ có hiểu lầm. Do đức Quán Âm, tâm cứu khổ sâu nặng, nhưng phải niệm ra tiếng rõ ràng, trọn chớ nên niệm thầm trong tâm. Niệm thầm trong tâm thì so ra sức yếu hơn, hiệu quả cảm thông cũng nhỏ. Hơn nữa, lúc ấy phải dùng sức tống đứa con ra. Nếu đang dùng sức tống đứa con ra lại niệm thầm, sẽ bị tổn khí thành bệnh. Chính sản phụ tự niệm ra tiếng rõ ràng, những người trông nom trong phòng sanh cũng niệm ra tiếng rõ ràng, người nhà ở phòng khác cũng nên niệm cho sản phụ ấy. Chớ nên bảo lõa lồ bất tịnh, nếu niệm sợ bị mắc tội lỗi. Phải biết lý cố nhiên có nhất định như sự biến đổi, chứ không phải chỉ có một. Chỉ nên dựa theo sự để luận lý, đừng luận theo kiểu chấp lý hẹp hòi. Ví như con cái lỡ dại té vào hầm xí, nước, lửa, kêu cha mẹ để cầu cứu. Cha mẹ nghe tiếng, liền đến cứu ngay, trọn chẳng đến nỗi vì thân thể của chúng nó không sạch sẽ, áo mũ không chỉnh tề mà chẳng chịu cứu vớt, mặc kệ cho chúng nó chết. Phẩm đức của Bồ Tát sâu xa hơn cha mẹ vô lượng vạn vạn lần. Khi chúng sanh bị khổ, cầu cứu Ngài, Bồ Tát chỉ có ý niệm cứu khổ, trọn chẳng có ý niệm so đo hình dạng. Hơn nữa, lúc ấy là lúc không làm sao khác được, chẳng thể biểu thị sự cung kính, sạch sẽ, đành lõa lồ bất tịnh. Nếu có thể cung kính, sạch sẽ, mà không làm sẽ thành có tội. Nếu chẳng thể tỏ lộ vẻ cung kính, thì chỉ nên luận theo lòng thành quy hướng trong tâm. Đừng bàn đến chuyện lễ mạo, nghi thức nơi hình tướng. Bồ Tát không khổ nào chẳng cứu, không nạn nào chẳng cứu, lẽ đâu lại bỏ rơi sản phụ? Tuy trong kinh chưa nói đến rõ ràng, nhưng hãy nên suy tưởng cái tâm cứu khổ, mong dứt bạc nỗi khổ lớn lao trong đời người, để thỏa từ tâm của Bồ Tát. Huống chi trong kinh Dược Sư, đoạn kinh Đức Phật dạy sản phụ niệm Phật Dược Sư như sau: nếu có nữ nhân đang lúc sanh nở,
chịu nỗi khổ cùng cực. Nếu có thể chí tâm xưng danh, lễ bái, tán thán, xưng danh thì sản phụ làm được. Còn lễ bái tán thán, cung kính cúng dường chính là chuyện của người nhà, chứ sản phụ không thể làm được. Cung kính cúng dường Đức Như Lai ấy, mọi nỗi khổ đều trừ. Mọi nỗi khổ đều trừ thì chẳng bị khổ gì. Đứa con sanh ra được lợi ích lớn lao không thể diễn tả được. Sản phụ niệm thì được lợi ích lớn lao như thế. Lẽ nào người niệm Phật vừa bước vào phòng bà đẻ thì công đức niệm Phật thường ngày liền hoàn toàn bị mất sạch hay sao? Kẻ vô tri tự lập hạn định, tự lầm, lầm người. Tội há thể cùng tận, đáng thương thay. Đứa con sanh ra, thân thể trọn vẹn, hình sắc đoan chánh, ai thấy đều hoan hỷ, lời căn thông minh, an ổn ít bệnh, không bị phi nhân đoạt mất tinh khí. Có thể biết rằng lúc sanh nở chịu niệm thì chẳng những vô tội mà cả mẹ lẫn con đều an toàn, được lợi ích lớn lao, gieo đại thiện căn. Sản phụ còn như vậy thì những người khác cứ suy ra ắt biết được. Ông Mã Thuấn Khanh ở Hồ Nam. Trong văn sao có nhắc đến tên ông này là người hồi hồi. Người hồi hồi quy y chỉ có một gia đình này. Vợ chồng họ và 5 đứa con đều gửi thư xin quy y. Hồi hồi còn gọi là hồi tộc, hồi hộp là một danh từ chung để chỉ những người theo đạo Hồi ở Trung Hoa. Trước kia, danh từ này được dùng với nghĩa rộng hơn để chỉ chung tất cả giáo đồ Hồi giáo và các quốc gia theo đạo Hồi. Từ đời Thanh trở đi, chữ Hồi Hồi được dùng để chỉ riêng những dân tộc thiểu số theo đạo Hồi tại Trung Hoa, như dân Duy Ngô Nhĩ, Uyghur ở Tân Cương, dân Đông Hương Hồi ở Cam Túc, dân Tán Lạp ở Thanh Hải, dân Hồi Cương đột quyết sống dưới chân Thiên Sơn chẳng hạn. Dân Hồi Hồi có nguồn gốc từ Trung Á như Ả Rập hoặc Iran, vân vân. Mùa thu năm Dân Quốc 18, 1929, gửi thư cho biết vợ ông ta sanh 5 đứa con, 2 lần đầu còn bình an, lần thứ 3 liền băng huyết, lần thứ 4, thứ 5 càng nguy ngập hơn. Nay chẳng bao lâu nữa sẽ sanh, nếu bị băng huyết lần nữa chắc sẽ mất mạng. Xin chỉ cách cứu vớt. Quan bảo họ chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đang sanh nở tuy lõa lồ bất tịnh, chớ nghĩ vì lẽ đó chẳng thể niệm được. Lại cần phải niệm ra tiếng, chớ nên niệm thầm. Ông ta lại xin đặt sẵn pháp danh cho thai nhi. Thư quan gửi đến, vợ chồng ông ta cùng xem, vợ ông ta niệm liền. Ngày hôm sau liền sanh, trong lúc đang sanh vẫn niệm, được an nhiên không khổ sở. Ông ta liền viết thư phúc đáp cho biết chuyện vượt ngoài ý nghĩ. Bồ Tát thật có thể nói là đại từ đại bi vậy.
từ mùa thu năm Dân Quốc 15, 1926 trở đi, Tăng Quảng văn sao in xong, bất luận văn từ nào
đều nhất loạt,
chẳng giữ lại bản nháp, để khỏi uổng tiền ấn lót. Do gần đây viết sâu xa thói tệ này, luôn thường nói chuyện lời hài với hết thảy mọi người, mong họ lan truyền điều này để cứu vớt sẵn nỗi hoạn nạn và tánh mạng của sản phụ cùng đứa con. Dẫu có ai không thông cảm, cho là quan ưa nói chuyện bà đẻ cũng chẳng tiếc gì. Chỉ mong cứu vãn thói ác này, khiến cho mọi người cùng sanh chánh tín mà thôi. Thư trả lời cư sĩ Châu Đức Đại, năm Dân Quốc 21, 1932. Pháp môn niệm Phật chú trọng tín nguyện, có tín nguyện nhưng chưa được nhất tâm cũng có thể vãng sanh. Đắc nhất tâm nhưng không có tín nguyện vẫn chẳng được vãng sanh. Người đời phần nhiều chú trọng nhất tâm, chẳng chú trọng tín nguyện, tức là đã đánh mất cái quan trọng cốt lõi nhất. Nếu lại còn sanh khởi mối nghi, chưa đắc nhất tâm, sợ rằng chẳng được vãng sanh, thì hoàn toàn trái nghịch với lòng tin chân thành, nguyện thiết tha mất rồi. Kiểu suy nghĩ này tợ hồ là suy nghĩ tốt, nhưng thật ra nếu do đây càng tăng thêm tín nguyện để đạt đến nhất tâm thì đó là cách suy nghĩ tốt. Còn nếu do chưa được nhất tâm bèn thường nghĩ chẳng thể nào vãng sanh được thì sẽ trở thành cách suy nghĩ xấu. Chẳng thể không biết, muốn được nhiếp tâm quy nhất, điều quan trọng nhất là tâm thiết tha vì sanh tử. Điều thứ hai là khẩn thiết chí thành. Điều thứ ba là phải chân thật niệm từ trong tâm, niệm đừng lém lém đọc qua. Nếu vẫn chẳng thể quy nhất, hãy nên dựa theo cách thập niệm ký số trong văn sao, ắt sẽ dễ dàng tự đạt được quy nhất. Thank you. số 110. Thư trả lời cư sĩ Sa Dung Chi, năm Dân Quốc 21, 1932. Làm phận con, đạo làm vẻ vang cha mẹ là tận lực thực hành, tu đức, ngõ hầu hết thảy mọi người đều do kính trọng ta mà nghĩ đến đấng sanh ra ta. Đấy mới là phương pháp thiết yếu nhất. Thường hay thấy người đời, sau khi cha mẹ khuất núi rồi, bèn đi khắp nơi tìm những người có danh tiếng, có địa vị để nhờ viết lời tán tụng, chứ chẳng chú trọng tự mình gắn công tu đức. Làm điều nhân nghĩa khiến cho cha mẹ được vang danh. Tôi thường nói, người đời phần nhiều chuộng danh ghét thật. Đặc biệt, muốn phô trương một chốc, chẳng nghĩ tới chuyện kỷ niệm suốt đời. Ông đã tin nhận Phật Pháp, cha ông cũng đã biết nghĩa lý. Tâm sẵn có đầy đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là. Phàm ma chay, chôn cất, kính thần, đại khách, mọi chuyện đều nên y theo sự chế định của Đức Phật. Chẳng dùng rượu thịt, ngõ hầu sướng xuất cả làng, noi theo gương tốt đẹp ấy. Quan già rồi, tinh thần, công phu, một lực đều chẳng đủ, chỉ soạn 16 câu tụng, chẳng thể viết bài ký sanh Tây. Ông hãy tự viết, hoặc xin bậc cao nhân khác viết. Gần đây, những chuyện bút mực do người khác nhờ vả, quan đều nhất loạt thoái thác. Chẳng phải do không muốn nhọc công vì người khác, mà vì sức chẳng kham nổi. Trong thư, ông hoàn toàn chẳng nhắc đến danh tự của cha ông, nên trong phần đầu chỉ đành để trống chỗ hai chữ. Xin hãy đề thêm vào: may là cha ông đã được vãng sanh, mẹ ông vẫn còn, cố nhiên nên khuyên chỉ sẵn. Ngõ hầu cụ chết sạch cái tâm, mong cầu hết thảy phước báo nhân thiên, vinh hiển hư huyễn trong thế gian. Lấy quyết chí vãng sanh, hồng siêu phàm nhập thánh, làm chí hướng sự nghiệp, thì lợi ích lớn lắm. Phàm làm những Phật sự trong khi tang lễ, đều nên lấy niệm Phật làm chánh. Nếu niệm kinh, bái sám, làm đạo tràng thủy lục, thì ít được lợi ích thật sự vậy. Số 111. Thư trả lời cư sĩ Trương Hải Kiều ở Nam Thông. Năm Dân Quốc 25, 1936. Trong lúc vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống này, gặp lúc chuyện tương lai chẳng thể suy tính được này. Đã là hạng phàm phu sát đất, đầy đủ hoạt nghiệp, chẳng thể chuyên tâm dốc chí học Phật, lại cứ muốn ngay trong đời này sẽ giải quyết được đại sự sanh tử, vốn chẳng thể giải quyết xong trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Mà nếu chẳng lấy chuyện cầu sanh tịnh độ làm chí hướng sự nghiệp thì sợ rằng chỉ có nhân, chứ không thể do đâu đạt được cái quả. Quan tự lượng là phận độn căn, lúc mới xuất gia liền quy y nơi tịnh độ, lại do hơn 50 năm trải đời, tuy chẳng hiểu rành Phật Pháp chi hết, nhưng đối với Pháp tịnh độ, cố nhiên do đã sẵn cái chí từ thuở ban đầu nên chưa hề lầm lẫn. Đối với hết thảy, những ai hữu duyên đều dùng pháp này để kính khuyên. Biển sanh tử sâu thẳm, đường bồ đề xa vời, muốn trong đời này giải quyết xong đại sự này mà bỏ một pháp tịnh độ, đừng nói chi không thông suốt hết thảy pháp môn. Dù có thông, cũng chẳng thể rốt ráo được hưởng lợi ích thật sự. Vì sao vậy? Do hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân hồng liễu sanh tử. Còn pháp môn tịnh độ, nếu đầy đủ tín nguyện, niệm danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, liền có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. So sánh hai pháp thì sự khó dễ khác biệt vời vợi như trời với vực. Huống chi đương lúc đại kiếp đón đầu này, vẫn cứ muốn nghiên cứu kinh luận sâu thẳm, chẳng lấy pháp hệ siêu, bèn vào thẳng địa vị Như Lai này làm chí hướng sự nghiệp, thì sợ rằng khó thể mãn nguyện, mà sẽ thành ra than dài sườn sượt, 10 người hết 9 kẻ chần chừ. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Độ, nghĩa là quy pháp môn tịnh độ, được nói ra bởi trí huệ của Phật để tự hành, dạy người ngõ hầu nương theo Phật tự lực vượt thoát sanh tử, nên có tên là Huệ Độ. Ông biếu quan 8 đồng, quan bèn gửi cho ông 8 đồng kinh sách. Nếu chịu lắng lòng đọc tụng những kinh ấy, mở xem các thứ trước thuật, sẽ tự có thể biết cái nhìn của quan không lầm. Lại cần phải biết nay đang là đời loạn, đã đến mức tột cùng, không có thuốc chữa. Nguyên nhân đều là do học thuyết Tống Nho bài Sức Nhân Quả, luân hồi ươm mầm từ 8-900 năm trước, đến nay liền bộc phát. Nay muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm, nếu chẳng nêu rõ cái gốc họa này, dù có muốn vãn hồi cũng khó thể được. Vì nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ chúng sanh, là pháp để trị bệnh cả gốc lẫn ngọn vậy. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, từ rầy chỉ nên y theo những kinh sách đã gửi mà tu. Chẳng cần gửi thư đến nữa, để đôi bên khỏi mất công nhọc nhằn. Trả lời cư sĩ Địch Trí Thuần, năm Dân Quốc 27, 1938. Ông này vốn có tên là Văn Tuyển. Thư của ông và thư của Liên Phương đã nhận đủ cả rồi. Ông có thể trì được Kinh Lăng Già, có thể nói là xưa đã có thiện căn. Pháp ấn tâm chẳng phải chỉ hạn cuộc tại chỗ ấy. Nếu có thể tuân theo lời dạy của Bồ Tát Đại Huệ trong phẩm Đoạn Nhục, phàm hết thảy những sinh vật đều coi như cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con, quyến thuộc, thì môn ấy sẽ rộng mở, không pháp nào chẳng nhập được. Đại Huệ Mahamati là vị Bồ Tát thượng thủ đương cơ của Kinh Lăng Già. Nếu thật sự nhập được môn này, tức tưởng hết thảy sinh vật như ruột thịt, không ăn thịt chúng nó, dẫu chưa đạt được pháp ấn tâm, so với những kẻ đã đắc pháp ấn tâm kia nhưng chưa chịu nhập môn này, thì công đức cách biệt như trời với vực. Bởi lẽ một đằng là hiểu suông nhưng chẳng có tâm đại bồ đề, một đằng là thực hành đạo bồ đề. Vả nữa, đừng cho lời tôi là sai, dẫu chưa đạt được tâm món của Phật, của Tổ, nhưng đem công đức này hồi hướng vãng sanh, hễ được vãng sanh liền lên thẳng địa vị bất thoái, thân cận Di Đà và Thánh chúng, sẽ đích thân chứng được tâm của Phật, của Tổ. Chúng sanh đời mạt muốn liễu sanh tử, chẳng lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chí hướng. Sự nghiệp tuy sở ngộ giống như Ngũ Tổ Giới. Ngũ Tổ là tên chùa, Sư Giới Thiền Sư từng làm trụ trì chùa Ngũ Tổ ở Hoàng Mai, nên cõi đời gọi Ngài là Ngũ Tổ Giới. Thảo Đường Thanh cũng chỉ được kết quả thân sâu trở thành Tô Đông Pha, Tăng Lỗ Công, Tăng Lượng 1019-1083, từ Tử Nhân, người xứ Kiến Xương, Nam Phong, nay là huyện Nam Phong, tỉnh Giang Tây, là một nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống, được xếp vào đường Tống Bát Đại Gia, Tám Văn Gia, thi sĩ nổi tiếng thời Đường Tống. Từ năm 18 tuổi, do theo cha du ngoạn, ông viết bài Du Tín Châu Ngọc Sơn Tiểu Nham Ký rất được giới văn sĩ thời ấy tán thưởng. Năm 20 tuổi, ông ngao du khắp Trung Hoa, giao du rộng rãi với những danh nhân đương thời như Vương An Thạch và Âu Dương Tu. Ông đỗ tiến sĩ năm 1057, làm quan đến chức Trung Thư Xá Nhân, chuyên trách biên soạn sử liệu cho triều đình. Theo truyền ký, mẹ ông vốn là phu nhân của tể tướng Tăng Dịch Chiêm, là một tín đồ rất hâm mộ Phật Pháp, thường cúng dường Hòa Thượng Thảo Đường Thanh rất trọng hậu. Khi tể tướng Tăng Dịch Chiêm cáo lão hồi hưu rất vinh hiển, Thanh Thảo Đường xăm tâm hâm mộ, bèn nói: "Lão Tăng nguyện làm con của phu nhân." Nói xong, không lâu sau, bèn viên tịch năm 70 tuổi, liền đầu thai vào nhà họ Tăng. Khi đó, phu nhân nhớ lại lời Thanh Thảo Đường, cho người sang chùa hỏi, thì quả nhiên Hòa Thượng mất đúng vào lúc Tăng Lượng được sanh ra. Đường sanh tử xa xôi, đời sau nữa, chẳng biết kết quả lại như thế nào. Pháp môn tịnh độ chính là pháp đặc biệt khế lý, khế cơ trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Dưới là từ ngũ nghịch, thập ác, trên đến đẳng giác Bồ Tát đều nên tu tập, đều có thể siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. Tất cả hết thảy, những pháp cao sâu huyền diệu khác phần nhiều khế lý, nhưng trọn chẳng thể khế hợp khắp cả ba căn cơ thượng, trung, hạ. Chúng ta từ vô thủy cho đến tận đời này vẫn còn lưu chuyển trong luân hồi, đều là vì trong những đời trước do ngu muội nên chẳng dám gánh vác, hoặc do cuồng dại nên hoàn toàn chẳng tin nhận mà ra. Quang nói điều này vì sợ ông vẫn để trí nơi Kinh Lăng Già, lấy chuyện đắc tâm ấn của Phật làm chí hướng sự nghiệp thì kết quả sẽ giống hệt như ngũ tổ giới Thảo Đường Thanh mà thôi. Ông đừng học theo bậc đại thông gia, hãy chết lòng trọn ý, tuân theo lời dạy trong phẩm đoạn nhục tu tịnh nghiệp, thì chắc chắn có thể sanh về Tây Phương được. Quang một lực chẳng đủ, chẳng thể viết tường tận. Trong mùa xuân, một đệ tử ở Vô Tích đã in cuốn Đồng Mông Tu Tri. Một nửa phía sau in kèm theo Phật Pháp, cảm ứng, cũng như mấy bài văn của Quang, cũng có thể giúp cho việc tự lợi, lợi tha. Đồng Mông Tu Tri, tức Trẻ Nít Cần Biết, là một cuốn sách dạy nhi đồng do Lý Dục Tú biên soạn vào đời Thanh. Nội dung dạy những điều cần thiết về phép ứng xử và bổn phận làm người của đứa con trong gia đình. Về sau, ông Giả Tồn Nhân cũng sống vào đời Thanh, tu chỉnh, nhuận sắc, đổi tên sách này thành Đệ Tử Quy. Sách Tam Tế Tu Tri, những điều cần biết trong ma chay cúng tế, cũng là đạo trọng yếu để dứt tai trừ họa, tôn trọng cha mẹ, mến yêu cha mẹ, mỗi thứ gửi hai bảng, một để tự giữ, một bảng tặng cho người khác xem. Đấy cũng là những sách trọng yếu để người học Phật thay đổi phong tục vậy. Sĩ Đầu Trí Huệ, năm Dân Quốc 27, 1938. Ông này vốn có tên là Liên Phương. Đức Phật dạy: chư Phật dĩ bát khổ vi sư, cố đắc thành vô thường giác đạo. Tức chư Phật lấy tám khổ làm thầy, cho nên được thành giác đạo vô thường. Nếu ông không có bệnh, sợ rằng trong đời này chẳng có nhân duyên nghe đến Phật Pháp. Cao Tử Khâm dùng văn sao để trị chứng bệnh của ông. Ông có thể y theo văn sao tu trì, thì chắc chắn có thể vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Những lời lẽ trong bộ Văn Sao của Quang đều là lấy những lời của Phật, của Tổ đã nói rồi, tùy theo căn cơ mà nói cho dễ hiểu, chứ thật sự không có một câu nào nói mò. Ông có thể y theo đó tu hành sẽ tốt hơn gặp mặt Quang nhiều lắm. Hiện thời chẳng bằng được trước kia, nhất cử, nhất động đều có chướng ngại. Huống chi tuổi già đường xa, gặp nhau ít gì? Không gặp nhau tổn hại gì? Dẫu có khai thị, cũng chỉ là những lời lẽ trong văn sao, há có lý nào mới mẻ được nói riêng ư? Ngàn phần mong ông đừng tới, cứ lấy tâm khế hợp nhau, coi như đã gặp gỡ là được rồi. Điều quan trọng thứ nhất là ăn chay. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao. Thư của Địch Cư Sĩ, tức ông Địch Trí Thuần, viết thẳng một lèo, cũng là nhằm để khai thị cho ông. Nay đặt pháp danh cho ông là Trí Huệ, đọc văn sao sẽ biết chỗ quay về, nương tựa. Trí thức ấy có thể gọi là trí huệ, tức trí huệ thông minh, sáng suốt vậy. Thư số 114, thư chỉ dạy cư sĩ Xài Giả Ngu, pháp danh là Trí Thao. Ai cũng đều có thể làm Nghiêu Thuấn, ai nấy đều có thể thành Phật, chỉ là thánh mất niềm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm sẽ thành thánh. Hễ mê thì Phật là chúng sanh, hễ ngộ thì chúng sanh là Phật. Hãy cầu theo đó, mấu chốt tại ta. Do vậy, cố nhiên hãy nên trên kính mộ chư thánh, dưới coi trọng linh tánh của chính mình, dè dặt, kiên sợ, gắng sức, phẫn chí tu trì, sốt sắng phân giữ luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, sáng dậy, tối ngủ, chẳng khiến người sanh ra ta phải hổ thẹn. Người làm được như thế, chính là hiền, là thiện, chẳng đến nỗi nhơ nhớp trời đất, lại còn sanh tín phát nguyện, trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, để mong đích thân chứng được Phật tánh sẵn có, viên thành vô thượng Bồ Đề mới thôi. Đại trượng phu sanh trong thế gian, nếu chẳng biết đại thể, chỉ biết ham mê ăn uống, nam nữ, tham cầu thanh sắc, của cải lợi lộc, thì có khác gì các gì loại, nỡ để tư cách, có thể trở thành Nghiêu Thuấn, có thể thành Phật. Biến thành căn cứ để luân hồi kiếp số dài lâu trong lục đạo, chịu đủ mọi nỗi khổ, chẳng đáng buồn ư? Ông đã phát tâm quy y Tam Bảo, hãy nên lấy niệm niệm đối trị phiền não, tập khí làm gốc, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy của chính mình, để khôi phục cái lễ, sửa ác tu thiện, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, tu rồng tình nghiệp, để tự hành, dạy người, ngõ hầu trong là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, ngoài là họ hàng, bè bạn, xóm giềng, làng nước đều cùng được tưới gội bởi sự giáo hóa của Phật. Cùng trở thành người lành thì mới chẳng uổng cuộc đời này và dịp gặp gỡ này. Sách Trung Dung nói: nhân giai viết chư trí, khu nhi nạp chư cổ, hoạch hãm tịnh chi trung, nhi mạc chi tri tị giả. Tức con người ai cũng tự cho là mình thông minh, nhưng nếu thân bị hãm vào lưới rập, sụp hầm bẫy, chẳng biết tránh né ra sao. Chúng tôi dịch câu này theo cách diễn giải của Tứ Thư Bạch Thoại giải thích. Theo sách ấy, chữ chư ở đây chính là cách viết giả tá của chữ ư. Do chỉ biết hướng ra ngoài theo đuổi, chẳng biết hồi quang phản chiếu, nên mới tai hại như thế. Nếu có thể phản chiếu tự tâm, ẩn giấu cái trí để mong tự chiếu, thì sẽ có thể học thánh, học hiền, học Phật, học tổ. Ắt còn sống thì dự vào bậc thánh hiền, mất sẽ lên cõi cực lạc. Đấy chính là đại ý của cái tên quan đặt cho ông vậy. Lại chỉ vì thánh đánh mất ý niệm, bèn thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm, bèn thành thánh. Mê thì Phật là chúng sanh, ngộ thì chúng sanh chính là Phật. Bốn câu này nếu chẳng khéo hiểu, chắc sẽ đến nỗi nảy sanh nghi ngờ, bàn luận sai lầm. Nay sẽ giải thích đại lược. Thoạt đầu nói đến thánh hay Phật đều là ước theo bản thể của tự tâm mà nói, chứ không phải là đã thành thánh hay thành Phật. Kế đó nói đến đánh mất ý niệm, khắc chế ý niệm, mê, ngộ, chính là luận trên sự tu trì, rèn luyện thuận hay nghịch, cuối cùng nói thành cuồng, thành thánh, tức là chúng sanh, tức là Phật. Chính là nói đến hiệu quả ước theo sự tu trì nghịch hay thuận. Nếu chẳng biết Phật và thánh được nói trong phần đầu là nói theo bản thể của cái tâm, sẽ tưởng là đã thành thánh, thành Phật, lại còn trở thành cuồng, thành chúng sanh, thì tai hại lớn lắm. Do vậy, chẳng thể không giảng đại lược cho ông. Những điều khác, hãy đọc kỹ trong văn sao, tự đọc sẽ biết hết. Sĩ Ngôn Tăng. Chuyện phóng sanh vốn là để cảm phát cái tâm kiên giết, bảo vệ sanh mạng của đồng nhân, thực hành ý niệm bất nhẫn trắc ẩn của chính mình mà thôi. Người đời đông đúc, tâm hạnh mỗi người mỗi khác, tuy chẳng thể cảm động toàn bộ mọi người, dầu chỉ cảm động được một người thì suốt một đời, kẻ ấy đã bớt giết bao nhiêu sanh mạng. Huống chi, chẳng phải chỉ có một người bị cảm động mà thôi. Nếu nói, cá nhỏ bị cá lớn ăn, dẫu có thả trong sông to, cũng khó khỏi xa lưới rập, thì kiểu suy tính này tợ hồ có lý, nhưng thật ra đã ngăn trở thiện niệm của người khác, giúp người ta tạo sát nghiệp. Kẻ ấy may mắn được làm người, bản thân có lẽ chẳng đến nỗi bị giết chóc, nên mới nêu ra lý lẽ vô lý đó để tỏ ra mình có trí hòng khuất phục kẻ phóng sanh. Nếu kẻ ấy là cá, và là các sanh mạng lúc sắp bị giết, chắc chắn sẽ chẳng chịu khởi lên thứ ý tưởng ấy. Chỉ mong có người cứu mạng cho mình, chẳng hề có ý tưởng, dù có được loài khác cứu, vẫn sợ sau này lại bị loài vật khác ăn thịt, hay bị người khác bắt được. Chỉ nguyện cam tâm bị giết, để sau này khỏi gặp tai ương nữa. Nếu trong lúc ấy mà khởi lên được ý niệm ấy, thì vẫn chưa đủ để tranh cãi. Huống chi, muôn vàn phần là trong lúc ấy, chẳng thể nào khởi lên được ý niệm ấy. Trong lúc không bị dính dáng đau đớn, lại thốt ra lời ấy ngăn trở thiện niệm của người ta, giấy đồng cơ duyên giết chóc của người ta. Nếu kẻ ấy trong đời sau chẳng tự thọ lấy quả báo ấy, thì mặt trời, mặt trăng sẽ từ phương Tây xoay sang phương Đông, trời đất sẽ đổi ngôi vậy. Há nên thốt lời sằng bậy ư? Cá lớn nuốt cá nhỏ, cố nhiên là có chuyện ấy. Đã thả ra rồi bị bắt lại, cũng chẳng thể không có chuyện ấy. Nếu nói cá nhỏ bị cá lớn ăn sạch, không còn sót gì, thì chẳng hề có sự lý ấy. Những con vật được thả đều bị người ta bắt lại hết, cũng chẳng hề có sự lý ấy. Sao lại lo lắng quá đáng như thế? Ví như cứu giúp dân chúng bị nạn, thì cho người ta một manh áo hoặc một bữa ăn, họ cũng chẳng đến nỗi phải bị chết ngay. Trong lúc ấy bèn nói, một manh áo, một bữa cơm này sao có thể no ấm suốt đời được? Cho họ có ích lợi chi đâu? Chẳng thà để họ chết rét, chết đói, thì sẽ chẳng bị chết đói, chết rét lâu dài ư? Lại như cường đạo cướp bóc người ta, nếu được kẻ có sức mạnh chống cự, kẻ ấy, tức nạn nhân, sẽ nói: nếu ông có thể chống cự suốt cả đời thì tốt lắm, chứ chỉ chống cự được một chốc, có ích gì đâu. Đâm ra chẳng bằng cứ mặc kệ cho nó cướp sạch hết đi, sau này sẽ chẳng lại bị cướp đoạt nữa thì hay hơn, hay sao? Cha mẹ thường nuôi nấng vỗ về con cái, nhưng mẹ hiền chẳng thể nuôi nấng vỗ về thân đời sau của đứa con. Nó sẽ nói: chẳng thể nuôi nấng vỗ về, chẳng thà giết đi thì hơn, hay sao? Quân tử tu đức chẳng vì điều thiện nhỏ mà không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Những kẻ cứ mong muốn điều chẳng sót một điều nào rồi mới chịu thực hành phóng sanh, sẽ làm cho người trong cả cõi đời, dẫu sống hết tuổi thọ, đều chẳng thực hiện chuyện kiên giết phóng sanh. Trong tương lai, ắt họ sẽ lâm vào cảnh muôn người không một ai có thể cứu cho mình khỏi chết được. Buồn thay, đau đớn thay, khôn ngăn dài dòng bày tỏ. Thư số 116, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên: ngày hôm qua nhận được thư cho biết trong số những vị hương thân nơi chỗ ông có Phan Trọng Thanh ở Trương Gia Khẩu gửi thư đến muốn được quy y. Người này tánh chất chân thành, chất phác, về mặt học vấn cũng có nghiên cứu. Ông ta đã phát tâm quan chỉ nên tùy duyên, nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thuần. Do hết thảy chúng sanh đều sẵn đủ Phật tánh, tức là đều sẵn đủ Phật huệ, nhưng do tham sân si vân vân xen tạp vào trong, nên Phật huệ bèn trở thành tri kiến của chúng sanh. Nay đã biết Phật huệ vốn sẵn có, bèn chú tâm kiểm điểm nơi khởi tâm đồng niệm, xử sự chẳng để cho tri kiến tham sân si vân vân phát sanh, lại hãy nên dùng lòng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật, kiên giết bảo vệ sanh mạng, yêu tiết sanh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp, thì huệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được điều này chẳng để mất, thì vãng sanh Tây Phương sẽ vừa thuần vừa dễ, đến khi phiền hoặc hết sạch, phước trí viên mãn, thì huệ sẽ thuần đến tột bậc, viên thành Phật đạo. Người đời thường lầm lạc bảo mình có trí huệ, chẳng biết trí huệ là vàng còn trong quặng, hoàn toàn chưa sử dụng được, cần phải luyện ròng, khiến cho những chất sĩ quặng, những tạp chất hoàn toàn tiêu hết thì mới được lợi ích. Đại ý là như vậy, mong hãy chuyển những ý nghĩa này đến cho ông ta. Người học Phật chú trọng vào việc tận tụy thực hành. Con người hiện thời phần nhiều mong sao miệng lưỡi nhạy bén, tức là kể tên những món ăn thật hay, thật đẹp, nhưng vô ích cho cái bụng rộng tuếch, đáng buồn thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ: Bảo Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải, Niệm Phật.net. Người đọc: Diệu Thông và Diệu Âm, Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dị thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.